Ubali, Phật bảo Ubali, ông đi thăm đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật bảo Ubali, ông đi đến thăm bệnh ông cư sĩ Duy Ma Cật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như tuần rồi quý đại chúng đã vào học kinh Duy Ma Cật thì quý vị thấy là sau khi tôn giả A Na Luật ngài từ chối đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật thì bây giờ Đức Phật cho thị giả mời tôn giả Ubali đến. Và Đức Phật dạy ông Ubali nên đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Trước khi thầy vào trong cái đoạn kinh này, thầy cũng xin được tường thuật lại tiểu sử của tôn giả Ubali để cho tất cả quý đại chúng được biết. Bởi vì Ubali là một cái vị tôn giả A-la-hán được xếp vào trong một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Hầu hết là những Đức Phật thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Mỗi vị Phật đều có một vị thị giả và 10 vị đại đệ tử. Mà mỗi vị đại đệ tử này sẽ có những cái mật hạnh riêng. Như quý đại chúng biết, trong mà thời Đức Phật hiện tiền thì bên Ấn Độ là theo cái nền văn minh của Bà La Môn giáo. Do đó bây giờ cái xứ Ấn Độ dân chúng được chia ra làm bốn giai cấp. Giai cấp thứ nhất là giai cấp Bà La Môn. Đây là dòng dõi của những người đạo đức, những người mà dạy về những cái tôn giáo. Giai cấp thứ hai là giai cấp Sát Đế Lợi. Đây là một cái tôn giáo thuộc dòng vua, quan và tể tướng. Đây là cái dòng mà thống trị. Và giai cấp thứ ba gọi là giai cấp Phệ Xá, hay là còn gọi là giai cấp trưởng giả. Đây là một cái dòng thuộc về những cái vị mà thương buôn, những cái vị mà gọi là trưởng giả. Giai cấp thứ tư là giai cấp Thủ là Đà La. Đây là một cái giai cấp lao động. Những cái người trong cái dòng Thủ Đà La phần đông làm những cái nghề lao động hoặc là làm ruộng rẫy. Ngoài bốn giai cấp trên còn có một cái giai cấp nữa, đây là một cái giai cấp mà thuộc cái dòng mà ô trược, một cái dòng mà tôi tớ nô lệ, đó là một cái giai cấp gọi là Chiên Đà La. Một cái điểm đặc biệt trong 10 đệ tử của Đức Phật lại có sự hiện diện của tôn giả Ubali, mà tôn giả Ubali ngài xuất thân từ giai cấp Thủ Đà La. Đây là một cái giai cấp mà ở bên Ấn Độ thời bấy giờ coi là một cái giai cấp hạ tiện. Những cái dòng mà Thủ Đà La này thì thường thường là bị kỳ thị và bị khinh rẻ, không một ai màng ngó đến. Suốt cuộc đời của những người này là họ chỉ làm những việc thuộc về lao động nô lệ cho những giai cấp mà thầy vừa kể trên. Do đó từ cái thuở ấu thơ cho đến lúc mà trưởng thành thì tôn giả Ubali ngài sống trong những ngày rất là buồn thảm và đáng thương. Tại vì quý vị biết rằng thuộc dòng Thủ Đà La thì thường thường đi đâu trong cái tuổi thơ ấu, đi đâu chơi bạn bè đều là bị thua thiệt. Tại vì những cái dòng mà giai cấp trên họ sẽ đè ép mình. Và cái niềm mà an ủi duy nhất đến với tôn giả Ubali đó là tình thương chân thật của cha mẹ và của anh em họ hàng. Quý vị biết rằng ở bên Ấn Độ theo cái đạo luật của Bà La Môn đó thì những người mà thuộc về cái giai cấp mà Thủ Đà La họ cho rằng đó là cái hàng mà hạ tiện thì không có tư cách đến trường để mà học những cái văn khoa. Đây là một cái sự thua thiệt trong một cái giai cấp mà bị những cái giai cấp trên đè bẹp. Do đó những cái người mà họ sanh ra trong cái dòng mà Thủ Đà La rất là tội nghiệp. Họ sống trong một cái tuổi ấu thơ đầy những cái sự chèn ép. Họ lớn lên họ cũng bị chèn ép, là tại vì chính họ, họ không được đến trường để họ học những cái văn thư hay, để mà họ có thể mà họ giúp cho nhân quần xã hội. Vì vậy mà để nỗ lực mưu sinh thì tôn giả Ubali này phải học một cái nghề. Và tôn giả Ubali đã chọn một cái nghề, đó là nghề thợ cạo. Hay nói đúng hơn, đó là một cái nghề kêu là nghề của thợ hớt tóc. Quý vị thấy bên bên Mỹ bây giờ, quý vị thấy người mà làm ra rất là nhiều tiền là nghề nail và nghề hớt tóc. Vậy mà thời bấy giờ, cách đây 2.000 mấy trăm năm về trước, những cái nghề như thợ tóc này là thuộc về hạng Thủ Đà La, thấy rất là thương xót. Với một cái tay nghề rất là khéo và với một cái tấm lòng rất là siêng năng, nên tôn giả đã được cái hoàng cung của Ca Tỳ La Vệ mời vào để hớt tóc cho những vị vương tôn công tử thuộc dòng quý tộc. Có lẽ đây cũng là một cái phước duyên. Do đó mà tôn giả đã gặp Đức Phật, đã được tự tay cạo tóc cho Đức Phật, và sau cùng là được Đức Phật nhận cho xuất gia. Theo trong cái truyền thuyết á, thì tôn giả Ubali, vì cái tấm lòng của Ngài rất là quá kính trọng đối với Đức Phật, cho nên mà khi mà cạo tóc Đức Phật đó, tôn giả tập trung tất cả những tinh thần. Vì vậy mà khi mà cái lưỡi dao cạo mà nó chạm vào tóc của Đức Phật đó, thì bây giờ tôn giả đã chứng được sơ thiền. À gì là Phật, quý vị thấy bây giờ mình tu sơ thiền nhiều khi bỏ ra 3 năm cũng chưa chắc đã vào được sơ thiền. Mà ở đây qua cái sự kính trọng, qua cái sự tôn kính đặc biệt, do đó Ngài chú tâm vào cái dao cạo của mình. Ngài sợ rằng mình mạnh tay quá thì đau cho Đức Phật, mà mình xuống tay nhiều quá thì sẽ tạo thành những dấu vết. Do đó quá nghiêm túc trong vấn đề mà cạo tóc. Do đó khi mà lưỡi dao của tôn giả vừa chạm tóc của Đức Phật thì Ngài liền chứng sơ thiền. Đây là một cái điều mà rất mà có thể khó bao giờ mà ở tới thời đại này mà làm được hết. A Di Đà Phật. Như thầy Thiên Đại Thánh 72 ít lắm cũng phải là học với Bồ Đề cũng vài năm mới đắc được cái 72 phép quyền thiên chứ, đâu phải dễ đâu. Và khi mà lưỡi dao của tôn giả vừa cạo được một phần nửa mái tóc của Đức Phật thì Ngài liền chứng nhị thiền. A Di Đà Phật. Như vậy là chỗ này nói là cái sự quá chú tâm. Chú tâm đến độ mà cái tâm thần nó quên hết mấy cái cảnh vật bên ngoài. Và chứng được cái nhị thiền. Và khi mà mái tóc của Đức Phật vừa cạo được 3/4, thì bây giờ tôn giả đã nhập vào tam thiền. A Di Đà Phật. Một cái điều rất là hy hữu. Một vị thợ cạo mà do cái lòng tôn kính thái quá nên đã trụ tâm mà đắc những cái bậc thiền mà những cái người hiện tại thời bây giờ chưa chứng đắc được. Và khi lưỡi dao cạo vừa cạo xong mái tóc của Đức Thế Tôn thì tôn giả Ubali Ngài đã nhập tứ thiền. A Di Đà Phật. Đây là một cái điều mà có thể nói là hiện hữu, thật sự có trong thời Đức Phật, chứ không phải là đây là một cái việc mà không có. Quý vị nên nhớ rằng tu mà mình chú tâm mà mình quên hết ngoại vật, mình dễ vào thiền định vô cùng. Bằng chứng là quý vị thấy là Đức Thái tử Siddhartha, khi Ngài chứng sơ thiền lúc đó Ngài bao nhiêu tuổi? Mới có 7 tuổi à? Mới có 7 tuổi à? Là Ngài đã chứng sơ thiền rồi. Vì vậy mà Ubali thời bấy giờ là Ngài đã 20 tuổi rồi. Khi mà được cạo tóc của Đức Phật là Ngài đã 20 tuổi. Một cái sự kỳ hợp và là một cái túc duyên rất là quan trọng là bấy giờ khi mà Đức Phật về thăm lại thành Ca Tỳ La Vệ thăm lại phụ dương, thăm lại di mẫu. Thì bây giờ có bảy vị dương tử thấy được cái tướng tốt của ngài và thấy hào quang của ngài, nên bảy vị dương tử này đã xin với phụ dương của mình để được phép xuất gia. Các vị đó là hoàng tử A Na Luật, hoàng tử Bạc Đề, hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, hoàng tử A Nan, hoàng tử Kiếp Tân Na, hoàng tử Bà Sa, và sau cùng là hoàng tử Nan Đề. Nhưng mà những cái vị này đó, quý vị biết rằng ở trong hoàng cung chỉ có mời có tôn giả Ubali để vô cạo tóc thôi. Vì vậy mà khi mà những vị này mà đi xuất gia đó, thì những vị này lén dẫn thêm theo tôn giả Ubali để được vị này cạo tóc cho đẹp. A Di Đà Phật. Bởi vậy đây mới là một cái phước duyên. Do đó tôn giả Ubali được làm cuộc hành trình cùng với bảy vị dương tử để đến tịnh xá gặp Đức Phật. Và khi tôn giả cạo tóc cho các vị dương tử thì lòng của ngài rất là xót xa, thương cho cái thân phận của mình. Do đó khi mà cạo tóc cho dương tử Bạc Đề thì nước mắt rơi tràn đầy trên cái đầu của vị dương tử Bạc Đề này. Quý vị thấy tội nghiệp không? Bởi vì thấy những vị dương tử đi tu mà thấy mình thuộc dòng thủ là Đà La, mình không có thể được gia nhập trong cái giáo đoàn của Đức Phật để làm một vị tăng sĩ. Do đó cái lòng xót xa này nó biến thành những giọt lệ mà nó rơi đầy ở trên cái đầu của dương tử Bạc Đề. Bây giờ thì bảy vị dương tử đã hiểu được lòng ông nên đến an ủi, và các vị dương tử này mỗi người tự động cởi bỏ hoàng bào, gom tất cả châu ngọc đang đeo trong mình thành một đống thật to và giao lại cho vua Ubali, kêu ông Ubali hãy trở về cái thành Ca Tỳ La Vệ và dùng cái số châu báu này để mà mưu sinh, để mà sống suốt đời. Thì bây giờ ông Ubali ôm cái đống châu báu này thất thiểu đi vừa khóc. Thì tình cờ ngài gặp được tôn giả Xá Lợi Phất. Đây cũng là một cái phước duyên đặc biệt. Nếu mà không gặp tôn giả Xá Lợi Phất thì giờ này mình sẽ không có tôn giả Ubali. Khi mà gặp tôn giả Xá Lợi Phất rồi thì tôn giả thấy Ubali thất thiểu khóc như vậy mới gặn hỏi. Thì ông Ubali mới cho biết rằng thấy bảy vị dương tử đi xuất gia, ông rất là vui mừng, nhưng mà nghĩ là thân phận của ông, ông rất là xót xa, do đó không cầm được những giọt nước mắt. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy như vậy thì ngài đem lòng thương, ngài mới đích thân đưa ông Ubali vào gặp Đức Phật và xin Đức Phật từ bi hoan hỷ nhận tôn giả Ubali vào hàng tăng chúng. Quý vị thấy trong mọi tôn giáo, nhất là tôn giáo về Phật giáo, cái sự bình đẳng rất là kỳ diệu. Quý vị thấy thời bấy giờ trong Ấn Độ 4 giai cấp, 5 giai cấp chia rõ ràng như vậy. Mà một khi mà Đức Phật mà nhận một cái người thủ Đà La vào cái hàng tăng chúng, và những cái vị mà vua chúa khác họ lễ lại, họ đâu có đồng ý đâu. Nhưng mà Đức Phật hay cái ngài bất chấp, ngài vẫn nhận Ubali vào hàng tăng chúng. Mặc dầu biết rõ ràng cái tiểu sử của Ubali, biết rõ ràng cái dòng họ Ubali là cái dòng thủ Đà La. Do vậy Đức Phật ngài hoan hỷ nhận Ubali làm đệ tử. Bây giờ bảy vị dương tử mặc dầu đã cạo đầu, đã xuất gia trước Ubali, nhưng mà Đức Phật chưa truyền cái giới tỳ kheo ngay, mà dạy bảy vị dương tử này hãy vào trong cái tịnh xá để tĩnh tu trong 7 ngày, hầu quên đi những cái địa vị dương giả của mình thời bấy giờ. Trong cái tục lệ mà ngày xưa xuất gia ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật đó, nhất là những vị thái tử hay là những vị công tử con của tể tướng hay hoàng gia đó, khi mà vào trong tăng đoàn đó, thì những vị này không được thọ cái giới luật liền, mà những vị này Đức Phật cho được 7 ngày tĩnh cư để chi? Để xác định rằng ý của mình đã muốn tu chưa, ý của mình đã muốn thật sự đã bỏ cuộc đời để tu chưa, và cũng trong 7 ngày này để tịnh niệm, để quên đi những cái dĩ vãng, những cái quá khứ oai hùng của cái dòng vua chúa của mình. Riêng tôn giả Ubali khi mà được Đức Phật nhận xuất gia là Đức Phật làm một cái lễ truyền giới ngay lập tức. Do đó khi mà bảy vị dương tử kia sau bảy ngày tịnh cư mới được nhận giới, vì thế mà phải đảnh lễ tôn giả Ubali và gọi tôn giả bằng sư huynh A Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái trường hợp lạ lùng ha. Tôn giả Ubali thì cạo tóc cho bảy vị, mà rốt cuộc rồi thì lại làm sư huynh. Qua cái câu chuyện này, tất cả quý đại chúng thấy được Đức Phật Ngài là một vị đại từ đại bi. Chính Ngài đã phá đi cái giai cấp của Sa Môn, Sát Đế Lợi, để mà đưa mọi người đến một cái sự bình đẳng như nhau. A Di Đà Phật khó vô cùng mà Ngài đã làm được. Điều này là đã nói lên cái đức từ bi của Ngài rất là thâm sâu. Tôn giả Ubali sau khi đã nhận giới thì đã dùng cái giới thể để tu tập, và chẳng bao lâu thì chứng quả A-la-hán. Bởi vì quý vị biết rằng cái pháp tu, có những pháp tu mà những người phải học qua cái văn tự thì những vị này mới có thể đắc quả. Nhưng mà ngược lại Ubali thì thuộc thủ Đà La, dòng thủ Đà La, do đó về cái kinh văn Ngài không rành. Khi mà Ngài thọ giới, dạy cho Ngài những cái giới đó thì Ngài giữ cái giới thể rất là nghiêm trang. Do cái giới thể nghiêm trang cho nên giới tâm nó thanh tịnh. Giới tâm thanh tịnh cho nên lục căn của Ngài thanh tịnh, đắc đến cái quả A-la-hán. Trong lần kết tập kinh điển lần đầu tiên, khi mà Đức Bổn Sư đã nhập Niết Bàn, thì bấy giờ tôn giả Ubali đã hơn 70 tuổi. Tuy nhiên đã được 500 vị A-la-hán đồng suy tôn, tôn giả làm bậc thượng thủ để mà tuyên đọc cái luật tạng. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy tôn giả Ubali từ một người xuất thân trong giai cấp thủ Đà La đã được Đức Phật Thế Tôn quan hỷ cho xuất gia, và sau cùng đã trở thành một bậc A-la-hán chuyên trì giữ cái giới luật tạng của chư Phật. Thành ra thầy cũng xin đảnh lễ một lễ để mà đảnh lễ tôn giả Ubali, một người đã làm rạng danh cho cái giới luật của Đức Phật, một người đã dùng giới luật để mà đắc A-la-hán đạo. Đây là một cái điều rất là tôn quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Ubali bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: Dạ thưa ngài Ubali, chúng tôi phạm luật, thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy. Con liền y theo pháp giải nói cho hai vị ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin công kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin lặp lại câu văn để cho quý vị nghe rõ, và thầy giảng quý vị mới có thể hiểu được rõ ràng. Ông Ubali bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo phạm luật định, lấy làm hổ thẹn, không dám thưa cùng Đức Phật, đến hỏi con rằng: Thưa ngài Ubali, chúng tôi phạm luật, thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy. Con liền y theo pháp mà giải nói cho hai vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh trên thì quý tứ chúng đã biết rằng lý do mà ông tôn giả Ubali ổng không dám nhận đến thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật là bởi vì lúc trước đó trong đoàn tăng chúng có hai vị tỳ kheo, bởi vì mới là tăng tỳ kheo, do đó lỡ phạm cái giới luật. Thì hai vị tỳ kheo này lòng rất là hổ thẹn. Bây giờ thì theo luật chế ra là những cái gì mà phạm giới thì phải hỏi đến Đức Phật để mà ngài có thể giảng giải rộng ra để cho các vị này dùng cái sám hối để mà tiêu tội. Nhưng vì hai vị này mới vào trong tăng đoàn, do đó cái oai đức của Đức Phật làm hai vị này khiếp sợ, không dám thưa hỏi cùng Đức Phật mà đến thưa hỏi cùng tôn giả Ubali. Tại vì bây giờ tôn giả Ubali đang dạy về cái luật tạng, là về giới luật. Bởi vì tôn giả Ubali đã nắm giữ rất rành về luật tạng, hiểu rõ những cái pháp mà phạm giới, và những cái pháp đó nếu phạm thì phải làm những cái sám pháp gì để cho tiêu tội. Do đó tôn giả Ubali đã đem những cái luật nghi ra giảng và khuyên các vị này phải làm đúng theo cái sám pháp thì tội kia mới được tiêu. A Di Đà Phật, đây là cái phần giảng của tôn giả Ubali rất đúng. Bởi vì trong những luật nghi của Đức Phật, quý vị chưa thọ thì theo giới, thành ra thầy không có nói hết. Có những cái luật nghi mà quý vị phải dùng cái giới pháp gì để cho quý vị được tiêu, được tiêu tội. Thì ông Ubali ở đây cũng vậy, sau khi mà nghe hai vị tăng sĩ kia trình bày ra cái giới mình đã phạm, thì ông sanh ra cái tâm thương xót và giảng giải những cái giáo pháp về cái sự tướng, để cho những vị này theo sự tướng đó mà sám hối để tiêu tội. Rồi, bây giờ thầy mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc tiếp phần kinh văn, kế tiếp.
Dạ. Bây giờ ông Di Ma Cật đến nói với con: Thưa ngài Ubali, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải dứt trừ ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời Phật nói: Tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các pháp cũng thế, không ra ngoài chân như. Như ngài Ubali khi tâm tướng được giải thoát khỏi, thì có tội cấu chăng? Con đáp: Không. Ông Di Ma Cật nói: Tất cả chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng như thế. Thưa ngài Ubali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ubali, tất cả pháp sanh diệt không dừng, như huyễn, như chớp. Các pháp không chờ nhau, cho đến một niệm không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, như chim bao, như nắng giận, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết ý nghĩa này gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy xin lặp lại phần kinh văn lần nữa để quý vị có thể theo dõi rõ ràng. Bây giờ thì ông Duy Ma Cật mới đến nói với con: Thưa ngài Ubali, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời của Phật nói: Tâm nhơ chúng sinh nhơ, tâm sạch nên chúng sinh sạch. Tâm cũng không ở trong, cũng không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế. Các pháp cũng như thế, không ra ngoài chân như. Như ngài Ubali khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu không? Con đáp: Không. Ông Duy Ma Cật nói: Tất cả chúng sinh tâm tưởng không nhơ cũng như thế. Thưa ngài Ubali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ubali, tất cả các pháp sinh diệt không dừng, như huyễn, như chớp. Các pháp không chờ nhau, cho đến một niệm không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, như chim bao, như nắng giận, như trăng dưới nước, như bóng trong gương. Do vọng tưởng sinh ra, người nào biết được nghĩa này gọi là giữ luật, người nào hiểu rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy cái lời nói của cư sĩ Di Ma Cật quá hay ha. A Di Đà Phật. Tại sao hay? Bây giờ thầy sẽ giảng tại sao hay. Theo như cái đoạn kinh này thì cư sĩ Di Ma Cật ngài đã chỉ dạy một cái phương pháp rất là cao siêu, đúng với cái đạo lý của Đại Thừa. Thời bấy giờ các chư tăng mà thọ tỳ kheo giới đó, khi mà phạm giới thì phải bạch với Đức Phật, để Đức Phật tùy phương tiện chỉ bày cái sám pháp cho tiêu tội. Và ở đoạn kinh này thì hai vị tỳ kheo phạm tội không dám bạch cùng Đức Phật, mà chỉ bạch cùng tôn giả Ubali. Bởi vì trong tăng đoàn thì tôn giả là người giữ giới trong sạch như băng, như tuyết. Và tôn giả Ubali ngài đã hoan hỷ dùng những luật nghi và sám pháp của tướng để làm sạch tội cho hai vị tỳ kheo. Nhưng đây chỉ là luật nghi về giới tướng, quý vị nghe cho rõ điều này. Đây là luật nghi về giới tướng. Do đó khi dùng phương tiện làm sạch tội cũng dùng phương pháp của sự tướng. Bây giờ nói về sự tướng, chẳng hạn như quý vị phạm một cái giới đó, rồi cái vị mà giảng cái nghĩa giới, sau khi họ hỏi quý vị phạm tội gì thì họ mới nói rằng thôi bây giờ vậy thì thầy cho con 3 cây nha, con ra quỳ hương. Đây là sự tướng. Hay là con phạm cái giới này, thôi bây giờ thầy bắt con phải cấm phòng trong 2 tuần lễ, con ở trong phòng không, không có ra ngoài. Đó, đây là sự tướng. Hay là con phạm cái giới này, do đó cái khẩu của con nó rất nhận nhiều tội, vậy thôi con tịnh khẩu đi trong vòng 3 tuần đi. Đây là sự tướng. Do đó ngày xưa là dùng sự tướng để sám pháp. Và những người này và những cái điều này mà đối với người chấp tướng á, thì đây là cái phương pháp rất hay. Quý vị nên nhớ cái gì mà về tướng mà những người chấp tướng thì họ thích vô cùng. A Di Đà Phật. Nhưng đối với cư sĩ Di Ma Cật, ngài thuộc về hàng Đại Thừa Bồ Tát, thì ngài không chấp nhận những cái luật nghi sám pháp về sự tướng. Những cái luật nghi này ông Ubali đã dạy cho hai vị tỳ kheo. Bởi vì làm theo cái phương pháp về sự tướng thì chỉ gây lại cái ấn tượng phạm giới không tốt cho hai vị này. Do đó nên cư sĩ Di Ma Cật mới nói với tôn giả Ubali, ngài chớ nên kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ ngay, chớ để lòng họ rối loạn. Đây là cái câu rất là đúng. Bởi vì khi mà quý vị dùng sự tướng mà quý vị sám pháp đó, trước hết là mình gây cái ấn tượng, gây cái sự nhớ lại cái sự phạm giới của hai vị này. Do đó mình làm cho hai vị này thay vì được nghĩa là hết tội, mà mình lại đưa cái ấn tượng này vào, thành ra họ lại hổ thẹn thêm, họ lại có tội thêm. Đó là cái ý nghĩ như vậy. Và khi mà dùng cái sám pháp về sự tướng á, thì tội không thể trừ được, mà ngược lại theo thời gian có thể tái phạm. Bằng chứng là quý vị thấy không, nhiều khi có đệ tử mà nó phạm luật, rồi mình nói thôi bây giờ con phạm điều đó, con lấy 4 cây nhang, con quỳ mỗi đêm quỳ 4 cây nhang này trong vòng 4 tuần. Thì trong vòng cái thời gian mà quỳ nhang á, thì cái tội này nó không bao giờ khởi hết, tại vì đang quỳ mà. Nhưng mà theo thời gian 1 năm 2 năm sau thì sao, những cái tội tướng này nó bắt đầu nó trở lại. Thành ra quý vị đâu ngạc nhiên mà khi thấy cái người đó phạm giới rồi, cái sám hối đâu có được, đâu có 6 tháng à, cái lại bạch với thầy, dạ thưa thầy con cũng phạm nữa. Hỏi gì phạm gì vậy, con cũng phạm cái giới cũ. Giờ đây là do cái giới tướng mà nó không có hết được trong tâm của mình. Như vậy thì cư sĩ Duy Ma Cật muốn họ dùng cái pháp gì? A Di Đà Phật. Nãy giờ quý vị nghe kinh văn. Như vậy thì cư sĩ Duy Ma Cật ngài muốn những cái gì tỳ kheo này họ dùng pháp gì? Quý vị nghe đây. Cư sĩ đã mượn lời của Đức Phật mà dạy: tâm nhơ nên chúng sinh nhơ, tâm sạch nên chúng sinh sạch. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rõ ràng rằng cư sĩ Duy Ma Cật muốn hai vị tỳ kheo kia phải dùng pháp sám vô tướng bổn tâm. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ không? Chứ không phải là dùng cái phương pháp mà quỳ hương, hay là cái dùng cái phương pháp sự tướng, mà phải dùng vô tướng bản tâm. Bởi vì người tiểu trí mà khi họ dùng cái sự tướng á, họ thúc liễm cái thân tâm á, thì ngược lại cái người mà đại trí á, thì họ dùng tâm sám pháp. Quý vị thấy rõ ràng cái điều này. Vì vậy mà trong cái đoạn kinh mà những người nào mà đọc về mỗi đêm mà về sám pháp trong cái kinh mà Đại Thừa đó, quý vị đọc sao? Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được sạch rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối. A Di Đà Phật. Đây là cái điều mà cư sĩ Di Ma Cật muốn nói. Có nghĩa là quý vị phải dùng cái bản tâm mà quý vị đã khởi tưởng, mà quý vị đã phạm giới, phải khởi từ cái bản tâm này để tiêu diệt nó, thì cái nghiệp lực của quý vị nó mới hết. Bởi vì tâm là chủ tác, chứ không phải là cái thân, hay là cái cặp mắt, hay là lỗ tai, hay là cái mũi là chủ tác. Ở bên tiểu thừa, khi mà quý vị tăng sĩ mà nắm một cái bàn tay của người nữ thì coi như phạm giới, tại vì có cái sự tạo tác của sự nắm. Nhưng mà bên đại thừa, khi mà một cái người tăng sĩ ngó một cô gái với một cái tâm mà triều mến, mà khởi tưởng cái sự thương là đã phạm giới rồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Bởi vì bên đại thừa chú trọng là cái tâm tạo tác, bên tiểu thừa thì cái sự mà kêu là rờ nắm mới là tạo tác, đó là sự tướng. Mà bên đại thừa là tâm khởi tưởng là đã phạm giới. Do đó ở bên đại thừa đi là đi về bản tâm, thành ra ngộ đạo rất là nhanh. Đó là phương pháp kêu là vô tướng sám pháp, là sám pháp từ trong cái bản tâm, từ trong cái chủ thể nó gây ra. Bây giờ thầy dùng một cái câu chuyện để thầy cho quý vị thấy rõ những điều này. Bây giờ chẳng hạn như một ngày kia thầy đứng trước một cái tấm gương lớn, thì bây giờ trong gương nó hiện cái thầy, hiện nguyên cái hình của thầy ở trong bóng gương. Thầy mới kêu một cái vị đệ tử của thầy, thầy bảo này con, thầy không muốn thấy cái hình bóng của thầy trong gương nữa, con phải làm sao cho cái hình bóng của thầy ở trong gương nó mất đi. Thì bây giờ nếu mà đệ tử của thầy nó là người mà chấp tướng, nó tu về cái tiểu trí thì sao? Thì nó liền đem khăn nè, vải nè, nước nè, nó ra nó lao. Nó lao để cho mất đi cái bóng hình mà thầy đang có trong gương đó. Và nó lao hoài mà không hết đó, thì bây giờ nó dùng cái phương pháp sau cùng là dùng nước sơn đen, nó tạt hết vô tấm kính thì cái hình ảnh này biến ngay. Đây là cái hình ảnh của người theo cái sám pháp tướng. Nghe thầy giảng cho quý vị nghe rõ. Rồi bây giờ cũng giống như cái trường hợp đó, bây giờ về nói về cái người mà đại tí nè. Bây giờ đối với người đại tí thì vị này họ chỉ đến tác bạch với thầy. Dạ kính bạch thầy, con xin thầy từ bi, thầy lui ra khỏi cái khung cảnh của gương này. Bây giờ thầy bèn lui ra thì sao? Thì bóng thầy trong gương tự nhiên nó mất. Thấy rõ ràng không? Bởi vì cái người mà tiểu trí á, thì giống người như là dùng cái sự tướng mà sám pháp vậy. Bởi vì khi mà tấm gương mà quý vị đã đổ nước sơn rồi, nhưng mà quý vị vẫn có thể dùng những hóa chất quý vị tẩy sạch thì sao? Thì bóng hình vẫn còn trong đó. Bởi vì thầy vẫn còn đứng đó là vẫn còn bóng hình. Đó tức là cái bản tâm đó, cái bổn tâm của mình đó. Như vậy thì mình sám từ cái bổn tâm của mình thì mình mới hết tội. Còn mình sám từ sự tướng thì không bao giờ hết tội. Ở trên cái thế gian này, cái mọi sự tội lỗi của chúng sinh, thật sự nó đều là do cái bản tâm mà tạo tác nó gây ra. Do đó khi mà tất cả quý đại chúng phạm tội thì dùng cái tâm sám hối thì tội này nó liền tiêu ngay và không bao giờ nó phạm trở lại. Như vậy các chư mà tu mà bên đại thừa đó, quý vị thấy họ chú trọng về tâm vô cùng. Vì vậy mà cái sự chân như hiện đến với họ cũng rất là nhanh. Bởi vì tâm là chủ tạo tác. Khi mà tâm nó đã thanh tịnh rồi thì chân như tự động nó hiện đến. Quý vị nên nhớ rằng cái bản tâm của mình nó thường là chân như, nhưng mà nó bị cái sự tác động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý, thành ra nó mới sanh ra vọng kiến. Cái vọng kiến này nó mới sanh ra những cái thó có tạo tác và mình mới có cái lỗi. Bằng ngược lại mà quý vị không có vọng kiến này thì tâm quý vị sao? Vọng kiến mất thì trở về chân như A Di Đà Phật. Rõ ràng như vậy. Trên đường tu nhiều khi mình không biết cách tu, mình tu hoài không thành đạo. Khi mà mình đã biết cách tu rồi thì mình chỉ cần là công phu trong vòng một tuần là mình đã là thấy ngay cái bản lai diện mục của mình thôi. Còn ngược lại quý vị, vì sự tướng quý vị làm bao giờ thành đạo. Có nhiều người họ mê, họ chấp tướng đến đổi mà họ chặt tay cúng dường Phật, rồi họ họ móc mắt họ cúng dường Phật, rồi họ hành những cái hành trạng mà kêu là khổ hạnh để mà cúng dường Phật, họ mong rằng họ đắc được cái chánh giác. Đây là những người mê. Đức Phật đâu có dạy quý vị con đường mà như vậy đâu. Đức Phật dạy quý vị trì tâm, tâm thanh tịnh thì chính mình thanh tịnh. Bằng chứng là thầy vừa đọc cho quý vị nghe, tâm nhơ thì sao? Chúng sinh nhơ. Tâm sạch, chúng sinh sạch. Câu đó rõ ràng là một cái pháp tu rồi. Quý vị đừng có mê về sự tướng nữa. Không có phương pháp nào làm sạch cái tâm mình bằng cách là mình tự tu tâm. Mình bằng cách là mình dừng trụ những vọng tưởng. Thấy, nghe hay biết, giảm thiểu bớt. Giảm thiểu đến lần lần rồi mình sẽ cảm thấy nó có sự thanh tịnh. Và từ từ mình sẽ đạt đến cái bổn tâm của mình. Đừng có bao giờ nghe lời của người ta mà người ta nói rằng bây giờ ông hay bà đó phải chặt hai ngón tay cúng dường Phật thì kiếp này mới có thể đắc được vô sanh pháp nhẫn, hay là có thể cắt đi một lỗ tai cúng dường thì mới được vô sanh pháp nhẫn. A Di Đà Phật, cái đó là mê lầm. Đức Phật dạy sao? Đức Phật người tu là tất cả năng khiếu đều phải đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi phải đầy đủ, để cho những cái người ngoại đạo họ nhìn vô họ nói kia, ông tăng sĩ kia kìa, hãy nhìn đi, thất khiếu của những người này họ rất là tăng trưởng đầy đủ. Chứ còn quý vị mà đã mất một mắt, quý vị mất một tay, quý vị mất một nửa miệng thì quý vị nghĩ sao? Quý vị thành đạo không có thành tựu. Nếu ngoại đạo sẽ cười quý vị. Ngoại đạo nó đã mê rồi, mà mình là tu ở trong cái đại giác không nên mê như vậy nữa. Hãy tỉnh và hãy đứng lên để mà mình có thể thành đạo, cứu được mình và cứu được cho tất cả muôn loài chúng sinh họ đang chìm đắm ở trong cái sự mê lầm. Bởi sĩ Di Ma Cật, ngài mới dám hỏi ông tôn giả Ubali. Khi tâm tưởng đã được giải thoát rồi thì tội cấu có chăng? Thì tôn giả trả lời rằng không. Quý vị thấy rõ ràng không? Tâm tưởng trong sạch rồi thì tội từ đâu khởi? Như vậy là tất cả tội của mình khởi không phải là do thân nó khởi. Cái thân mà nó ham muốn này kia không phải do nó, mà do ông tâm ông khởi. Quý vị có chặt, định chặt ông thân, tội nghiệp lắm. Chặt ngay ông tâm, đó là ông tướng. Ông khởi lên thì ông thân ông mới tác động thôi. Như vậy thì mọi tội lỗi phát sanh không phải là do lục căn, không phải là do thân tự nhận và làm, mà là do vọng tưởng khởi từ bản tâm. Vì thế nên cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã khẳng định vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Quý vị nghe những cái câu này, nhưng mà đây là pháp tu đó. Vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Như vậy là từ đài tới, quý vị muốn tu thật ở trong Đại Thừa thì đừng có vọng tưởng nhiều nữa. Mà hễ không vọng tưởng thì sao? Thì tâm mình nó sạch. Thấy rõ ràng không? Đây là pháp tu nè. Quý vị cứ đọc kinh mà quý vị hỏi pháp tu đâu? Pháp tu đâu tôi không thấy, pháp tu đâu tôi không thấy, mà nó hiện sờ sờ trước mắt quý vị đây nè. Vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch, vân vân. Thấy rõ chưa? Thành ra nhiều người họ tụng kinh Đại Thừa, họ ngồi thưa thầy kinh Đại Thừa kinh nào con cũng tụng hết, mà sao con đâu thấy pháp môn nào tu đâu? A Di Đà Phật. Quý vị phải hiểu, phải dùng cái trí để mà thấy được những pháp môn tu trước mắt quý vị đây nè. Và bây giờ để kết luận thì cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã dạy người tu hành là phải biết các pháp sinh diệt như quyển như quá, như là thành càn thác bà. Quý vị đi ở trong những cái sa mạc đó, quý vị đi lâu quá rồi quý vị qua mắt, quý vị thấy trong sa mạc nó có một cái thành ấp rất là lớn, nó hiện lên trong sa mạc. Rồi cái lần sau, chỉ trong một cái chớp mắt quý vị, cái thành này nó mất ngay. Cái thành này nó gọi là thành càn thác bà đó. Nó là quyển là quá, như chim bao, như bóng trong gương, như dệt nắng. Quý vị thấy vệt nắng, khi mà mặt trời nó lên thì có vệt nắng, rồi khi mặt trời nó mất mất vệt nắng. Thành ra trong cuộc đời này quý vị đang tu ở trong cái đại mộng. Quý vị đang ở trong đại mộng mà quý vị không muốn ra đại mộng, quý vị muốn chìm đắm mãi trong đại mộng. Mà trong đại mộng thì sinh tử luân hồi nó triền miên. Sinh tử luân hồi nằm trong đại mộng, quý vị ra khỏi đại mộng thì không có sinh tử luân hồi. Do đó quý vị cần phải ra khỏi đại mộng. Phải biết rằng các pháp như quyển như quá, như thành càng thất bà, như chim bao, như bóng trong gương, như dệt nắng. Có như vậy quý vị mới không mê đắm nó. Không mê đắm quý vị mới bước ra khỏi. Còn mê đắm thì quý vị không bước ra khỏi. Quý vị thấy một vị tiên gia như Lữ Đồng Tăng không? Khi mà ổng chưa đi tu, ổng mê cuộc đời dễ sợ. Ổng muốn rằng ổng đi thi phải phải đắc khoa tiến sĩ, rồi phải cưới con gái của quan tể tướng, rồi phải làm lớn, rồi rốt cuộc sao? Rồi chỉ nằm một cái giấc mộng kêu là giấc mộng Quỳnh Lương thôi. Trong giấc mộng này ổng thấy ổng cũng đi thi, ổng đỗ đạt làm quan, rồi cưới con gái của quan tể tướng, được triều đình tăng đến nhất phẩm đại quan. Rồi sau đó làm sao? Phạm tội cũng bị đem chém đầu. Lúc chém đầu mới bắt đầu sợ, mới bắt đầu tỉnh giấc, thì mới ra khỏi đại mộng. Quý vị cũng vậy đó. Quý vị đang sống trong một cái đại mộng Quỳnh Lương đó, mà tại quý vị không thấy thôi. Nếu mà không phải đại mộng thì sao quý vị chết? Nói thầy nghe coi, có chết, có tử, có sanh, tức là đại mộng. Muốn không chết, không sanh, không tử thì phải ra khỏi đại mộng. Đây là cái lời mà nói chắc thật của thầy. Quý vị nằm trong đại mộng và ưa những cái pháp quyển trong đại mộng, quý vị mãi mãi là cái người nằm ở trong mộng chu du. Tất cả những điều này quý vị thấy rằng nó là pháp không thật. Nó là những cái vọng tưởng đối với những người mà họ còn chấp tướng. Đối với những người mà họ chấp tướng thì những vọng tưởng này họ cho là hạnh phúc, họ cho là niềm vui, họ cho là những cái gì mà tuyệt vời của thế nhân. Nhưng mà với những người tu thì những cái vọng kiến này nó chỉ là những cái sương mù, nó che lấp cái bản tâm của mình. Nó mình chỉ cần xóa bỏ tất cả những cái vọng tưởng này, không cần lưu trụ, thì bấy giờ cái bản lai diện mục của mình, bấy giờ cái chân như Phật tánh của mình nó hiện tiền ngay lập tức. Không cần phải khởi công vọng động mà để tu thiền, mà phải ngồi nó là 8-9 tiếng đồng hồ, hay là có nhiều người họ mê, họ ngồi 18-24 tiếng đồng hồ để làm gì? Quý vị đã nghĩ rằng quý vị đã biết các pháp điều quyển, quý vị biết tất cả là thành càn thất bà, quý vị không chấp nó, quý vị đi vào nó và quý vị tự giải thoát lấy. Chứ không cần phải dùng cái thiền định mà ngồi thân gần muốn, nghĩa là khô cằn rã ruột, mà rồi sao cũng không chứng thánh. Tại vì quý vị không biết cách tu sao quý vị chứng. Chứng thánh đâu phải trong thân đâu. Như vậy mà bắt thân phải bó gối lại, ngồi thiền không dám thở, không dám nghĩa là cử động. Quý vị thấy tội không? Người mê thì đủ thứ họ làm hình tướng không à. Còn người ngộ rồi á, nghĩa là họ thênh thang, họ đi đâu họ cũng thấy được cái sự tươi, cái cũng bản bổn lai diện mục hết á. Không cần phải mà phải bó gối ngồi thiền cả suốt ngày rồi cũng rồi buông thiền ra làm sao? Tham sân si vẫn đầy đủ. Để được cái lợi ích gì? Bằng cái là mình biết các pháp như quyển như quá, đang ở trong đại mộng, thức tỉnh đại mộng, không chấp nó nữa thì tự nhiên quý vị ra khỏi à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy xin được dừng ở đây để cho quý vị suy xét lại cái phần kinh văn này, để cho quý vị ráng cố gắng mà ra khỏi cái đại mộng này nha. A Di Đà Phật. Cô quý vị phải cố gắng, cái người mà thật sự tu thì mình phải cố gắng dẹp bớt những cái vọng tưởng, dẹp bớt những cái sự tham muốn của cái mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý. Có như vậy thì một ngày kia mình mới có thể đắc thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.